Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết của người Việt ở hải ngoại.
Ở Việt Nam có những món ăn rất là đặc biệt. Anh sẽ có vào đúng dịp Tết là cái dịp mà người phụ nữ Việt Nam trổ tài nội trợ và cũng để cho con cháu giữ truyền thống này. Món ăn Việt Nam thực sự là rất ngon và đối với ở Mỹ này, ăn cơm Mỹ nhiều quá thì mỗi khi được ăn cơm Việt Nam truyền thống thì thấy là một dịp rất là sung sướng, rất là may mắn.
Đó là nhà giáo Vân Nga ở bang Virginia trong phóng sự ngày Tết. Tiếp đến là phóng sự chợ pháo ở chợ lớn.
Bây giờ là không còn pháo nổ nữa, pháo nổ là chỉ, bây giờ pháo nổ là chỉ có pháo bông. À, người dân không được quyền, chỉ có nhà nước được sử dụng thôi.
Đó là ông Nguyễn Thành Phương, một người bán pháo ở chợ lớn. Kế đến là tường trình chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Và sau đó là bài nói về pháp môn làng Mai giúp ích gì cho người tu tập. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết sau đây.
Ngày đầu năm mới ấm áp tại một gia đình gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington. Cũng như ở Việt Nam, trong ngày đầu năm, con cháu thường đến chúc Tết ông bà và nhận tiền lì xì. Sau những lời chúc phúc, cả gia đình đến thắp hương lên bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ những người đã khuất. Theo bà Vân Nga, thì dù con cháu bà đều được sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, nhưng gia đình bà đã duy trì thói quen chúc Tết, thắp hương cùng bái tổ tiên trong ngày đầu năm như thời còn ở Việt Nam, bất kể ngày Tết có rơi vào dịp cuối tuần hay không. Em Jack Dan Bucco từ thành phố Annandale, bang Virginia nói: Ngày đầu năm mới theo người Việt là một sự khởi đầu mới, và đây thực sự là một dịp quan trọng để trong cả năm tới mọi người đều có được hạnh phúc. Còn em Lộc Tuấn Búp Khô cũng cùng một gia đình từ thành phố Annandale, bang Virginia thì cho biết: Tết là dịp cháu được nhận lì xì, được ăn các loại mứt Tết rất đặc biệt và được ăn cả một bữa cơm với đầy đủ bố mẹ, ông bà và tổ tiên. Đây thực sự là một bữa ăn đặc biệt trong cả năm. Theo đúng truyền thống, một bữa cơm thịnh soạn được dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày mùng 1. Bà Vân Nga vẫn giữ nguyên nề nếp cũ khi tự tay chuẩn bị những món ăn truyền thống như canh bóng, canh măng, thịt đông, dưa kiệu, để sau khi thắp hương xong, bà lại cùng gia đình, con cháu thưởng thức bữa cơm Tết của gia đình. Dù giờ đây những món ăn này không còn được nhiều gia đình ưa chuộng, nhưng theo bà Vân Nga, phải có những hương vị này thì không khí Tết mới thật sự đầy đủ. Nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, bang Virginia chia sẻ thêm:
Việt Nam có những món ăn rất là đặc biệt. Anh sẽ có vào đúng dịp Tết là cái dịp mà người phụ nữ Việt Nam trổ tài nội trợ và cũng để cho con cháu giữ truyền thống này. Món ăn Việt Nam thực sự là rất ngon và đối với ở Mỹ này, ăn cơm Mỹ nhiều quá thì mỗi khi được ăn cơm Việt Nam truyền thống thì thấy là một dịp rất là sung sướng, rất là may mắn. Và đại gia đình cùng vui vẻ, nhắc lại truyền thống xưa, vui lắm. Các cháu lớn lên bên Mỹ, các con, các cháu lớn lên bên Mỹ, nghe lại những chuyện xưa, rất thích thú.
Sau bữa cơm trưa đầm ấm ngày đầu năm, gia đình nào bố trí được thời gian nghỉ thì có thể tìm tới các trung tâm thương mại của người Việt để xem múa lân, đốt pháo hoặc để chụp ảnh lưu niệm đầu xuân với người thân và bạn bè. Dù dịch bệnh COVID tại Mỹ tái bùng phát trong những tuần trước Tết, nhưng khác với năm ngoái, một số sinh hoạt chào đón Tết ngoài trời của cộng đồng gốc Việt đã trở lại trong năm nay do mọi người đã được chích ngừa đầy đủ. tất cả đã đem tới một cái Tết đầm ấm, đậm màu truyền thống và đầy đủ hương sắc cho các gia đình Việt sinh sống trên đất Mỹ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự chợ pháo ở chợ lớn.
Ngang qua chợ pháo ở quận 5 Sài Gòn, người ta sẽ cảm nhận được không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết. Sở dĩ gọi là chợ vì đây vốn là các cửa hàng nằm sát nhau, đến mùa nào bán đồ dành riêng cho mùa đó. Pháo là mặt hàng truyền thống của Tết, dù giờ không cho tự do đốt pháo như xưa. Ông Nguyễn Thành Phương, người bán pháo Tết, kể.
Ngày xưa đó là mình xài pháo á, là ở ngoài miền ngoài pháo Đà Nẵng, pháo này pháo kia, mà khi người ta đốt á, giao thừa người ta đốt á, là người ta treo từ ở trên nhà thầm xuống dưới đất luôn. À, những người có tiền người ta nói từ dây như vậy, còn mấy chục dây luôn á, là tiếng pháo là tiếng pháo nổ. Nhưng bây giờ là không còn pháo nổ nữa, pháo nổ là chỉ bây giờ pháo nổ là chỉ có pháo bông. À, người dân không được quyền, chỉ có nhà nước được sử dụng thôi.
Các loại thuốc chứa pháo nổ bị cấm mua bán sử dụng. Người dân chỉ được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ để vui xuân. Bà Nguyễn Lê Trâm Anh, một khách mua pháo Tết, nhắc nhở cần dò giá kỹ càng.
Mình sẽ hỏi một số chỗ, thì chỗ nào mình cảm giác là cái giá cả nó phù hợp thì mình sẽ mua. Tại vì mấy ngày Tết thì cũng có một số chỗ bán giá cũng khá là đắt hơn so với bình thường, cho nên là hai chị em mình cũng phải lựa chọn một số chỗ rồi hỏi giá này kia rồi mới chọn lựa mua.
Hai loại pháo giấy và pháo sáng được bày bán nhiều, còn riêng pháo điện tử phát qua loa do mắc tiền nên ít người bán. Ông Nguyễn Thành Phương cho biết.
Cái pháo giả đó, nó mắc tiền quá. Nó mất tiền quá, chú dân nghèo mà chú đi bán mấy con này nè, chú đâu có tiền mà mua cái đó để bán, nó nặng vốn lắm, nó tới 500-600 ngàn một hộp lận, với lại nhiều khi đó có thể là 800 ngàn 1 triệu lận. Pháo giả đó nha, pháo chỉ ghim điện vô nổ bốc thôi á, mắc lắm.
Dịp Tết ở khu chợ này bày bán pháo giấy, đồ trang trí Tết đỏ rực cả hai bên đường. Theo ghi nhận, các mặt hàng trang trí Tết Nhâm Dần tương đối giống mọi năm, giá cả nhỉnh hơn một chút và các cửa hàng nhìn chung cũng không có nhiều khác biệt. Mặt hàng pháo nơi đây được bán lẻ theo lốc 6 cây. Ông Nguyễn Thành Phương kể tiếp.
Người dân thì có quyền sử dụng mấy pháo này nè, ví dụ pháo bông Kim Tiến, pháo của chú thì chỉ có là dặn với lại bấm. Là nó nổ cái bốc rồi nó bay giấy kim tuyến ra màu ra vậy thôi, đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết á. Pháo hai tia, pháo hai tia kích pin á không có nổ nhưng nó sẹt lên cái bông thôi, rồi là hai loại vậy thôi.
Nơi này được biết đến là khu chợ bán pháo lớn nhất Sài Gòn vào dịp Tết. Đến đây sẽ thấy cả tuyến đường rộn sắc xuân. Bà Nguyễn Lê Trâm Anh nói.
Mọi năm thì mình cũng có mua pháo để về bắn cho nó vui nhà, vui cửa. Pháo mình mua là pháo bông giấy, hoa giấy. Thì nói chung là rất là vui. Tại vì bắn cái này nó kiểu nó tạo không khí nhộn nhịp mấy ngày Tết.
Chợ pháo chỉ hợp đúng vào dịp Tết với lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán, và vốn dĩ đây là khu phố người Hoa lớn nhất nhì Sài Gòn nên sẽ chẳng lạ khi mọi hoạt động buôn bán vui chơi ở nơi này đều rộn ràng sắc đỏ mừng xuân mới cát tường.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo là bài tường trình chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng.
Chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người Đối với hai nghi can chính là ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, mục sư của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông báo ngày 29 tháng Giêng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp cho biết lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này là vì thời gian điều tra vụ án hình sự đã hết nhưng chưa xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội. Thông báo trên được đưa ra sau hơn 6 tháng chính quyền thực hiện điều tra với cáo buộc lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan và thẩm vấn hàng loạt các tín hữu của Hội Thánh. Việc đình chỉ vụ án hình sự này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm Hội Thánh. Vào ngày 21 tháng 10, 2021, ông Gaten Denberg-Ott, viên chức lệnh sự quán Hoa Kỳ, đã ghé thăm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. Mục sư Võ Xuân Loan thông báo trên trang Facebook. Mục sư quản nhiệm cho biết, trong buổi nói chuyện, ông Gaten cũng hỏi thăm về diễn biến câu chuyện xảy ra đối với Hội Thánh từ những ngày cuối tháng 5 2021 cho đến nay, cũng như diễn tiến cuộc điều tra mà hai mục sư và các tín hữu đang chịu. Không rõ liệu sự quan tâm và hỏi thăm của nhà ngoại giao Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến việc chính quyền quận Gò Vấp đình chỉ vụ án này hay không. Với việc đình chỉ cuộc điều tra này, có nhiều khả năng Hội Thánh sẽ được cấp giấy phép sinh hoạt trở lại. Vì như mục sư Võ Xuân Loan cho VOA biết, giấy phép sinh hoạt của Hội Thánh tại điểm nhóm Gò Vấp đã bị chính quyền rút từ tháng 5 2021 sau khi hàng chục tín hữu bị nhiễm COVID-19. Mục sư nói,
chúng tôi vẫn tiếp tục online là vì giấy phép sinh hoạt. Chúng tôi đã bị rút giấy phép ngay từ cuối tháng 5 rồi ạ. Cái tội lớn nhất của chúng tôi đó là căn nhà của chúng tôi quá nhỏ. Theo như cái cách điều tra mà bữa giờ chúng tôi ghi nhận được đó, thì điều tra viên luôn luôn hỏi đi hỏi lại cái diện tích phòng nhóm của chúng tôi để quy ra cái số mét vuông chia đều trên đầu người. Thì nếu mà chia theo cái cách bình thường chưa có dịch bệnh đó thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu chia theo cái cách mà đã có dịch bệnh rồi đó thì căn phòng của chúng tôi quá nhỏ, và đó là cái điều mà cái vi phạm lớn nhất của chúng tôi.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, viết trên trang Facebook hôm 30 tháng Giêng, tuy chỉ là quyết định tạm đình chỉ điều tra, mà về phương diện pháp lý vẫn có thể phục hồi điều tra khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa. Nhưng xem ra đây là cách khép lại vụ án đối với hai vị mục sư thuộc Hội Truyền Giáo Phục Hưng, vì lẽ hai mục sư đã là nghi can chính tham gia vào suốt quá trình điều tra, và theo đó, cơ sở để tạm đình chỉ điều tra ghi trong văn bản đã mặc nhiên xác định rằng họ không phải là nghi can thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án hình sự này thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Mục sư Lê Vi Lý thuộc Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng ở bang Arizona, Hoa Kỳ, nói với VOA về các thành viên Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng bị khởi tố triệu tập.
Khi bùng dịch ra thì họ không sinh hoạt nữa, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng để mà gán ghép những cái điều đó để đưa họ vào những cái không có giữ cái khoảng cách xã hội cũng như là không có tuân thủ theo 5-0 theo cái chỉ thị của nhà nước. Mà theo tôi thấy rằng lẽ ra cái vấn đề này theo như nhiều cái nhà chuyên môn từ ở hải ngoại cũng như là các chuyên môn ở tại Việt Nam cũng đã lên tiếng vấn đề này rồi. Là đây là cái vấn đề nếu truy tìm cái nguồn gốc để mà lây lan thì không phải là từ Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, và có nhiều bằng cớ rất là rõ ràng là họ không phải là cái nguồn lây lan. Cho nên cái nguồn lây lan phải suy nghĩ đến cái việc bầu cử cũng như là cái việc cho tự do để mà vui chơi trở lại sinh hoạt trong mùa dịch, trong ngày lễ 30 tháng 4 phải trở lại cái nguồn gốc đó thì mới có thể điều tra được.
Mục sư Võ Xuân Loan chia sẻ nỗi đau khi chứng kiến rất nhiều cư dân thành phố bị nhiễm bệnh COVID-19.
Chúng tôi đang đối diện với sự khó khăn chung của tất cả dân thành phố. Chúng tôi có sự đau đớn, quặn thắt khi nhìn thấy thành phố tan hoang sau dịch bệnh. Vì chúng tôi là những người con của Chúa thì mỗi ngày đều cầu nguyện cho dân tộc của mình, cho cái sự bình an của thế giới.
Mục sư Loan viết trên Facebook hôm 29 tháng Giêng như sau, vụ án điều tra hình sự về Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã tạm đình chỉ Trân trọng cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả quý tôi tớ Chúa, quý tín hữu, quý bằng hữu đã quan tâm cầu thay cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng suốt thời gian qua.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thực hành chánh niệm, tức mindfulness, giúp con người vượt qua khủng hoảng trong đời sống, đạt được sự an lạc và hiệu suất trong công việc. Những người tu tập theo phương pháp này trên khắp thế giới nói với VOA. Chánh niệm là phương pháp tu tập mà Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giới thiệu đến thế giới phương Tây và ngày nay đã trở thành một khái niệm phổ biến rộng khắp, được nhiều người hiểu và thực hành trên thế giới. Sau khi Thiền Sư biên tịch, chánh niệm là một trong những di sản chính mà ông để lại. Lúc sinh thời, Thiền Sư Nhất Hạnh nói với các học trò rằng ông sẽ không mất đi mà vẫn sẽ tiếp tục tồn tại trong hơi thở của những người thực hành chánh niệm. Trao đổi với VOA, cô Sarah Vela, một viên chức của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện sống ở bang Virginia, vốn từng tham gia khóa tu ở Thư viện Lộc Uyển, một chi nhánh của làng Mai ở bang California, nói cô biết đến pháp môn làng Mai 10 năm trước khi tình cờ đọc được cuốn sách You Are Here của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mà cô gọi là thầy. Cuốn sách đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô kể và cho biết trước đó cuộc sống của cô rất bất hạnh mà cô không biết tại sao. Nhìn bên ngoài thì có vẻ tôi có một cuộc sống rất tốt, nhưng bên trong rất khốn khổ. Tôi không bao giờ thực sự trú trong khoảnh khắc hiện tại. Lúc nào tôi cũng lo về tương lai, về những điều có thể xảy ra. Và do đó lúc nào tôi cũng căng thẳng và lo lắng, không lúc nào thực sự tận hưởng cuộc sống. Cô kể với VOA về trải nghiệm của cô trước khi biết đến cuốn You Are Here. Một cuốn sách nữa cũng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã thay đổi cuộc đời cô là No Death, No Fear, mà nhờ đó cô nhận ra rằng những lo lắng mà cô cảm thấy về sự sinh tồn là không cần thiết và cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn cho dù tôi có đang sống hay không. Cô nói do lúc trước cô sống ở San Diego gần Tu viện Lộc Uyển nên cô có cơ hội đến đó thường xuyên mỗi cuối tuần. Mỗi lần đến đó, tôi cảm thấy tâm trí tôi mạnh mẽ hơn và an bình hơn và tôi cũng có thể suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc hơn. Trên trang Progressive Buddhism, một người có tên là Justin Whitaker viết, khó mà tin được bất cứ Phật tử Mỹ nào sống trong vòng 50 năm qua mà không có liên hệ nào đó với thầy. Những cuốn sách của thầy đã mở mang đầu óc và trái tim tôi. Một khóa tu hồi năm 2009 đã giúp tôi chữa lành những vết thương sâu và giúp tôi có pháp danh Serene Dwelling of the Source, tức an trú nơi cội nguồn, ông viết. Ông Trần Minh Dũng, kỹ sư điện làm việc cho chính phủ Canada, sống tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec, nói trước khi tới học pháp môn của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, công việc của ông rất căng thẳng đến mức làm cho ông kiệt sức và trầm cảm. Tôi tập thở và thiền hành và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ông nói, tôi đã an lạc hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn buồn, giận hay khổ nữa. Do đó ông nói ông rất mang ơn sư ông và có ước nguyện chia sẻ pháp môn này với bất cứ ai mà tôi giúp được. Ông Dũng nói ông đã đi giảng dạy về chánh niệm ở nhiều nơi ở Mỹ và Canada, giúp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống cần tìm một phương thức giải thoát. Sư ông đã dạy là sư ông đi thì chỉ có thân xác là đi thôi. Nếu chúng tôi vẫn giữ pháp môn của sư ông thì sư ông vẫn còn sống, ông Dũng nói. Về phần mình, bà Đỗ Thúy Hà, giảng viên văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Đại học Chulalongkorn tại Bangkok, Thái Lan, nói chính nhờ những người bạn Thái mà bà mới biết đến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bà cho biết khi bà lên thư viện của trường tìm tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu, thì thấy trong rất nhiều sách vở và luận án có đề cập đến tên Thích Nhất Hạnh. Lúc đó tôi không biết sư ông là ai, chỉ đoán ông là người Việt, bà nói. Tôi tò mò tại sao một người Việt mà có nhiều người nước ngoài và người Thái quan tâm nghiên cứu về tư tưởng, về hình thức tu tập như vậy.
Trường đại học của Thái, tầng lớp học viên ở các trường đại học và rất nhiều người mà chị biết khi mà nói đến sự ông Thích Nhất Hạnh, ta bảo không biết không nên người Việt, người Việt hả? Người Việt thì có biết Thích Nhất Hạnh không? Bà ơi có ạ. Đó, trời ơi, chỉ ước ao được một lần được gặp mặt thôi, người ta cứ đọc sách hay lắm.
Bà Hà kể với VOA. Nhưng chỉ đến khi bà đọc được cuốn sách của thiền sư có tựa đề là Miracle of Mindfulness hồi năm 2005, thì bà mới nhận ra đây chính là con đường tôi cần. Bà nói trước đó bà có tập thiền theo Phật giáo nguyên thủy của Thái Lan, và có lúc bà cảm thấy hoang mang không biết mình tập có đúng không khi không có thầy bên cạnh hướng dẫn. Cách thực tập thiền của thầy rất đơn giản, có thể tập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Bà nói và cho biết mãi đến năm 2008, thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Thái Lan thì bà mới có cơ duyên được gặp và thọ giới. Kể từ đó, bà tham gia đều đặn các khóa tu của làng Mai ở Thái Lan. Tôi đã sống tỉnh thức hàng ngày trong mỗi phút giây. Tôi cảm thấy đủ trong cuộc sống, nhìn thấy những yếu tố hạnh phúc xung quanh. Bà kể về những thay đổi của bà sau khi tu tập theo chánh niệm. Hồi năm ngoái, bà Hà và gia đình bên Thái Lan đã bị mắc COVID-19 và phải nhập viện. Bà nói lúc đó những bài tập thở mà bà học được ở thiền sư đã giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn khó khăn. Tôi không cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng mà rất bình lặng với hơi thở, bà kể. Theo lời bà Hà, có những người Thái tìm đến bà học tiếng Việt chỉ để có thể nói chuyện được với tăng thân làng Mai và tìm hiểu kỹ hơn về sư ông. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập và điều hành Thái Hà Bút ở Hà Nội, Việt Nam, nói với VOA phương pháp chánh niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giúp ích rất nhiều trong công việc kinh doanh của ông. Ông Hùng đến với pháp môn làng Mai hồi năm 2006, khi ông còn là phó tổng giám đốc FPT, công ty công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam với hàng ngàn nhân viên và doanh thu hàng tỷ đô la, ông cho biết. Sức ép lúc đó đối với tôi là rất lớn, ông Hùng nói. Doanh nhân như tôi cần có cách giải tỏa căng thẳng, tìm cân bằng trong cuộc sống để làm cho công ty tiếp tục phát triển. Theo lời ông Hùng thì mọi người thường hay để tâm suy nghĩ lung tung hay tham lam ôm đồm một lúc làm 2-3 việc. Thiền chánh niệm dạy chúng ta hoàn toàn chú tâm làm một việc nào đó không ngắt quãng. Đến một lúc nào đó thì đạt được định, ông giải thích. Chẳng hạn như đang viết thì chỉ tập trung vào viết, còn đang rửa chén thì chỉ tập trung vào rửa chén. Nhờ đó mà ông Hùng đạt trạng thái an vui, gia đình hạnh phúc, bạn bè thì gần gũi người tốt, theo lời ông. Tự mình biết đủ nên lúc nào cũng thấy mình giàu có, ông nói. Ông nói không hề có sự đối nghịch giữa cuộc sống bận rộn của một doanh nhân như ông với việc hành thiền. Tôi vẫn có thể lái xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với tốc độ 120 cây số một giờ nhưng vẫn hành thiền, chỉ tập trung vào lái xe. Tôi có thể nghe các bộ phận báo cáo kết quả kinh doanh 2 ngày liên tục, ông chỉ ra. Tôi đi làm, đi dạy, đi giảng, viết sách, lịch trình kín mít nhưng vẫn hành thiền được, ông Hùng nói và cho biết nhiều bạn bè trong giới doanh nhân của ông như Trương Gia Bình, tổng giám đốc FPT, Lê Phước Vũ, tổng giám đốc Tôn Hoa Sen, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa hay chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, vẫn hành thiền để tìm sự bình an và tìm ý tưởng. Anh Vượng trước lễ trao giải VinFuture vẫn hành thiền, ông nói. Ông Hùng cho biết thiền chánh niệm giúp ông có sự sáng tạo trong kinh doanh.
Cốc cà phê, cốc trà nó đục, ấy. Cái bể nó đục thì mình cho nó lắng xuống, thì nó tinh khiết. Thì như vậy là chúng ta là có cái tinh khiết, nó tâm nó sáng, nó nhìn thấy mọi thứ nó rõ ràng thôi, chứ không có gì là bí quyết.
Khi hành thiền gần như cơ thể tôi được thông suốt, người nhẹ nhõm, hầu như tôi không bị bệnh, ông nói. Hiện tại ngoài việc điều hành Thái Hà Books, ông Hùng còn mở các lớp dạy thiền chánh niệm. Mỗi khóa như vậy có 400-500 người đăng ký, nhưng ông chỉ nhận khoảng 100-200 thiền sinh, ông cho biết. Hồi năm ngoái, mặc dù dịch bệnh hoành hành nhưng ông vẫn mở được 15 khóa thiền trực tiếp với 1.140 thiền sinh, cũng theo lời ông. Ngoài ra, ông cũng tổ chức các khóa thiền ở các nước bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, và có nhiều lãnh đạo các tập đoàn trên thế giới cũng đến học rồi lan tỏa cho nhân viên của họ. Tuy nhiên, ông cho rằng dù tập luyện nghiêm mật đến mấy thì chỉ có đạt được mức độ chứng và trú, chứ để đạt đến mức độ sống trong chánh niệm là rất khó có ai đạt được, kể cả người xuất gia. Phải có văn tuệ nghiên cứu tốt, tư duy chuẩn và phải thực hành nghiêm mật nhiều tháng, ông Hùng nói. Về sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông Hùng cho rằng sẽ không dẫn đến đứt đoạn trong phép tu chánh niệm, vì thầy đã đào tạo hàng ngàn tu sĩ xuất gia và hàng ngàn cư sĩ tại gia ở nhiều nước. Những vị đó đều là những bậc giáo thọ đạt trình độ thân chứng cao. Từ Houston, bang Texas, thượng tọa Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Thiền Ân, giải thích với VOA về cách làm được cho là làm giảng lược Phật giáo của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đạo Phật có đến 80 mấy pháp môn để tu, và chánh niệm chỉ là một pháp trong bát chánh đạo, ông nói. Chỉ cần một pháp môn thông thì tất cả các pháp môn đều thông.
Chánh niệm là tỉnh thức. mỗi lúc tỉnh thức thì mình không làm việc ác. Mỗi lúc mình trở về với trái tim của mình thì không bao giờ mình làm chuyện gì để tổn thương mọi người.
Nếu tỉnh thức trong từng phút giây thì tự nhiên người mình sẽ an lạc. Ông cho rằng do thiền sư Thích Nhất Hạnh hành đạo ở Âu Mỹ nên phải làm sao để sự thuyết giảng được ngắn gọn, xúc tích, giản lược để người phương Tây dễ nắm hơn. Mặc dù chỉ biết đến chánh niệm thôi thì những người thực hành ở phương Tây không biết nhiều đến kho tàng kinh điển Phật giáo còn lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Chiến lược đầu tiên của Hoa Kỳ về chống tham nhũng. Vào đầu tháng 12 năm 2021, chính quyền Biden-Harris đã công bố chiến lược đầu tiên của Hoa Kỳ về chống tham nhũng. Với chiến lược này, Hoa Kỳ tái khẳng định rằng chống lại thảm họa toàn cầu này là một ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại chính của chính phủ Hoa Kỳ. Phát biểu tại Ecuador vào tháng 10, Ngoại trưởng Antony Blinken đã liệt kê một số lý do tại sao tham nhũng lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy.
In fact, if you look at the vast majority of broad-based civilian uprisings around the world in recent years,
tham nhũng ước tính gây thiệt hại tới 5% GDP toàn cầu. Nó kìm hãm sự tăng trưởng, nó không khuyến khích đầu tư, nó làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng. Nhưng có lẽ thiệt hại lớn nhất của nó là làm cho người dân mất tin tưởng vào chính phủ. Trên thực tế, khi nhìn vào phần lớn các cuộc nổi dậy dân sự trên diện rộng trên khắp thế giới trong những năm gần đây, Maidan ở Ukraine, quảng trường Tahrir ở Ai Cập, từ Romania đến Tunisia, từ Sudan đến Guatemala, chúng ta sẽ thấy cốt lõi của các cuộc nổi dậy đó là sự phản đối toàn diện đối với tham nhũng. Nó ảnh hưởng đến mọi người trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của họ. Nó rút cạn nguồn lực của nhà nước có thể được sử dụng dành cho trường học, bệnh viện hoặc cho một cái gì đó thực sự giúp cải thiện cuộc sống của con người. Ở cấp độ quốc gia, chiến lược chống tham nhũng mới giải quyết các lỗ hổng trong hệ thống tài chính của Hoa Kỳ mà những kẻ tham nhũng có thể khai thác. Ở cấp độ toàn cầu, chiến lược chỉ ra cách Hoa Kỳ đang tích hợp các biện pháp chống tham nhũng vào các chương trình hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ, ngoại giao đa phương, quan hệ đối tác an ninh và các mối quan hệ song phương. Chiến lược chống tham nhũng dựa trên 5 trụ cột. Trước hết, Hoa Kỳ sẽ hiện đại hóa và cải thiện sự điều phối các nỗ lực của chính phủ để chống tham nhũng. Hoa Kỳ cũng sẽ phân bổ nhiều nguồn lực hơn. Thứ hai, nó sẽ giải quyết những lỗ hổng trong hệ thống quy định của Hoa Kỳ và làm việc với các đối tác quốc tế để thực hiện những điều tương tự. Thứ ba, Hoa Kỳ sẽ hành động để ngăn chặn các nguồn tài chính bất hợp pháp và buộc những kẻ tham nhũng phải chịu trách nhiệm. Thứ tư, Hoa Kỳ sẽ hành động để bảo tồn và tăng cường cơ sở chống tham nhũng đa phương. Và cuối cùng, chiến lược chống tham nhũng mới tìm cách phối hợp ngoại giao với các đối tác nước ngoài để ưu tiên các nỗ lực chống tham nhũng. Điều này bao gồm tận dụng hỗ trợ nước ngoài để nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải cách chống tham nhũng. Tham nhũng đe dọa an ninh quốc gia, công bằng kinh tế, các nỗ lực chống đói nghèo và phát triển toàn cầu cũng như chính nền dân chủ của Hoa Kỳ, Tổng thống Biden nói. Nhưng bằng cách ngăn chặn và chống tham nhũng một cách hiệu quả và thể hiện những lợi thế của quản trị minh bạch và có trách nhiệm, chúng tôi có thể đảm bảo một lợi thế quan trọng cho Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác.